Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng suy tôn ca ngợi Chúa. Tiếp theo đó là giây phút chúng ta cùng học lời Chúa trong Thánh Kinh. Và bây giờ mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa. Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi. Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tĩnh. Ngài bổ lại linh hồn tôi, dẫn tôi vào các lối công bình, vì cớ danh Ngài. Dù khi tôi đi trong chủng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi. Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Chúa dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi. Chúa sức dầu cho đầu tôi, chén tôi đầy tràn. Quả thật, trọn đời tôi, phước hạnh và thương xót sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài.
Yêu Chúa
xin đọc lời Chúa trong thư Galati chương 5 từ câu 13 cho đến câu 25. Hỡi anh em đã được gọi đến tự do, nhưng chớ lấy tự do đó làm dịp cho anh em ăn ở theo tánh xác thịt. Nhưng hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau, vì cả luật pháp chỉ tóm lại trong một lời này: ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Nhưng nếu anh em cắn nuốt nhau, thì hãy giữ, kẻo kẻ này bị diệt mất bởi kẻ khác. Vậy tôi nói rằng, hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm chọn những điều ưa muốn của xác thịt. Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của Thánh Linh. Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt. Hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm. Nhưng nếu anh em nhờ Thánh Linh chỉ dẫn, thì chẳng hề ở dưới luật pháp. Và các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm. Ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi, hễ ai phạm những việc thể ấy thì không hưởng nước Đức Chúa Trời. Nhưng trái của Thánh Linh là lòng yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó. Và những kẻ thuộc về Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy. Lạy Chúa Giêsu yêu quý, lời Chúa trong Thánh Kinh dạy chúng con sống theo Thánh Linh. Xin Thần Linh của Chúa đến với chúng con trong giây phút này, khi chúng con lắng nghe lời Chúa. Xin quyền năng của Chúa giữ tâm hồn chúng con, cho chúng con biết được điều gì Chúa muốn phán bảo chúng con hôm nay. Chúng con đến với lời của Chúa và xin Chúa hướng dẫn chúng con. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen. Trong bài học Kinh Thánh hôm nay, chúng ta tiếp tục loạt bài nghiên cứu thư Tê-sa-lô-ni-ca của sứ đồ Phao-lô. Hôm nay là bài thứ hai với tựa đề là Quyền năng của tin lành. Trước khi chúng tôi vào bài học thứ hai này, xin thông báo lại để quý thính giả được biết là chúng ta đã bắt đầu nghiên cứu thư Tê-sa-lô-ni-ca của sứ đồ Phao-lô gửi cho các tín hữu tại thành phố Tê-sa-lô-ni-ca. Và hôm nay chúng ta bước qua bài thứ hai trong loạt bài này. Quý thính giả muốn có tài liệu này, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi. Hôm nay chúng ta sẽ đọc thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, chương 1, từ câu 5 đến câu 7. Phao-lô đã bày tỏ tin tưởng chắc chắn về mối tương giao của người tín đồ Tê-sa-lô-ni-ca với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Phần Kinh Thánh này, ông cho họ biết tại sao ông lại có cảm nghĩ như vậy. Phao-lô bảo, và đạo tin lành chúng tôi đã giao truyền cho anh em, không những bằng lời nói thôi, lại cũng bằng quyền phép Đức Thánh Linh và sức mạnh của sự tin quyết nữa. Vì anh em biết rõ cách chúng tôi ở giữa anh em và lòng yêu thương đối với anh em là thể nào. Anh em cũng đã bắt chước tôi và bắt chước Chúa, lấy sự vui vẻ của Đức Thánh Linh mà tiếp nhận đạo giữa lúc nhiều sự khốn khó. Đến nỗi anh em trở nên gương tốt cho hết thảy tín đồ tại xứ Macedon và xứ Achai. Bằng chứng trong đời sống của những tín hữu này và đáp ứng của họ đối với phúc âm hay tin lành chứng tỏ họ là thành viên của những người mà Chúa đã lựa chọn. Trước tiên chúng ta nói về việc trình bày phúc âm hay tin lành. Trước khi phân tích phần kinh thánh này, chúng tôi xin giải thích rõ từ đạo tin lành đã được dịch và ghi trong câu 5. Đây không phải là tôn giáo tin lành, vì vậy không nên viết hoa và cũng không có chữ đạo kèm theo. Trong nguyên văn, đây là tin mừng cứu chuộc nhân loại của Chúa cứu thế mà ta gọi là tin lành, tin mừng hay phúc âm. Ta có thể đọc lại phần đầu của câu 5 là: và tin lành hay tin mừng mà chúng tôi đã giao truyền cho anh em, không những bằng lời nói thôi. Phaolô muốn nói rằng tin mừng không phải chỉ là lý thuyết hay là một thứ đạo tuyên truyền cho người ta nghe và tin vào lời người trình bày, nhưng lại cũng bằng quyền phép. Từ quyền phép trong nguyên văn Hy Lạp là dunamis. Đây là chữ miêu tả sức mạnh làm nổ tung, tác động trên nhiều vật chất chung quanh. Tuy nhiên, quyền phép trong câu này không phải là sức mạnh phá diệt, nhưng là xây dựng. Tin mừng cứu chuộc của Chúa Giêsu có sức mạnh xây dựng và ban phúc lành, nhưng không phải loại sức mạnh vật lý hay do con người sáng chế, mà là sức mạnh của Thánh Linh. Đó là cuộc vận hành của Thần Linh Chúa, không phải do sức con người. Khi ta trình bày tin mừng, ta trông mong Thánh Linh của Chúa hành động cách nào để không thể giải thích bằng cách khác được. Sự việc xảy ra không thể giải thích được nếu không nói là Chúa hành động. Phaolô thêm: và sức mạnh của sự tin quyết nữa. Ý của Phaolô trong câu này là: khi tôi giảng truyền tin mừng của Chúa cho anh em, tôi tin quyết rằng Chúa có mặt ở đó. Và khi anh em được cứu, tôi tin chắc rằng anh em thuộc về Chúa thực sự. Khi Phaolô giao truyền sứ điệp của Chúa, ông hết lòng tin rằng Chúa làm việc trong lòng người nghe và Chúa đem đến sự cứu chuộc, giải cứu họ. Phaolô tiếp: vì anh em biết rõ cách chúng tôi ở giữa anh em và lòng yêu thương đối với anh em là thể nào. Câu này có thể diễn ý cho rõ hơn là: anh em biết rõ chính đời sống của chúng tôi là bằng chứng sứ điệp của chúng tôi có thật hay không. Trong suốt lá thư này, Phaolô nhắc nhiều đến gương sáng của người giao truyền lời Chúa. Nếu ai muốn giảng truyền lời Chúa hay chia sẻ tin mừng cứu rỗi một cách có hiệu năng, thì người ấy phải có những quả trái trong đời sống chính mình minh chứng như thế. Thời xưa có những triết gia đi đây đi đó, dụ dỗ, lừa đảo người để kiếm sống. Họ làm các việc ấy với mục đích thu lợi. Phaolô nói rằng ông không đến với người Tesalonica theo kiểu đó, không vì danh tiếng cá nhân mà đến, nhưng là vì tín hữu tại Tesalonica. Phaolô không đến để kiếm lợi cho mình, nhưng vì lợi của những người tại Tesalonica qua công tác truyền bá tin mừng. Nếu muốn cho lời chứng của mình được người ta tin nhận, thì lời chứng ấy phải thể hiện bằng chính đời sống của mình. Trong tâm hồn, cuộc đời và sứ điệp của chúng ta, phải có bằng chứng rằng Đức Chúa Trời đã thực hiện một việc đổi mới và đáng cho người ta biết. Nhiều người ngày nay, đời sống là một cuộc thất bại, và không đem lại một quả trái nào cho Chúa, không thể cho người ta thấy bằng chứng nào về tương giao của mình với Chúa Giêsu, nhưng vẫn cứ thích đi làm chứng hay nói về đạo cho người khác. Những việc làm như vậy chắc chắn là vô ích. Phần thứ hai của bài hôm nay, chúng ta nói về diễn tiến của tin mừng. Khi một người đã được Chúa cứu, người ấy sẽ ra sao tiếp theo đó? Chúa sẽ làm gì cho người ấy sau khi người ấy đã tin Chúa? Có phải Chúa chỉ chú trọng đến việc cứu chúng ta ra khỏi tội mà thôi chăng? Nhiều khi các lãnh đạo, các người đứng lên giảng truyền lời Chúa, cho người ta cái ấn tượng là quan tâm hàng đầu của Chúa là sao cho người ta được cứu. Đến với Chúa Giêsu, tin nhận Ngài thật ra mới chỉ là bước đầu. Vì lúc ấy người tin được tái sinh và bắt đầu một cuộc sống mới. Như một trẻ sơ sinh, người ấy cần được nuôi dưỡng và lớn lên, trưởng thành về phương diện tâm linh. Phao-lô viết, anh em cũng đã bắt chước tôi và bắt chước Chúa. Bắt chước là một cách học. Trong đời, mỗi khi ta học một tài năng nào, thì không những ta chỉ biết lý thuyết, nhưng còn theo đúng cách thức mà thực hành nữa. Khi ta tin nhận Chúa, ta bắt đầu một tiến trình bắt chước, nghĩa là học cách nói năng, cư xử, và nhất là cách sống trong Chúa, trong niềm tin. Phao-lô nói rằng các tín hữu bắt chước ông và các bạn ông. Lý do là người tin Chúa không thấy Chúa ngay, nhưng thấy những nhân chứng của Chúa bên cạnh mình và nhìn vào nhân chứng mà sống. Mặt khác, ta là người tin Chúa, muốn làm nhân chứng cho Chúa cũng cần ghi nhớ rằng người nghe ta mà tin Chúa sẽ nhìn vào đời sống ta mà bắt chước. Nếu ta không có gì tốt, thánh khiết cho người ấy bắt chước, thì dù người ấy có tin cũng sẽ bỏ cuộc. Cũng như người học một ngành nghề trong lý thuyết mà không biết bắt chước ông thầy để áp dụng trong thực tế vậy. Nhưng bắt chước người chưa đủ, vì người bao giờ cũng bất toàn. Nhiều người vì chiêm ngưỡng một người mà tin Chúa, đến khi người ấy nhận ra rằng người mà mình tin tưởng có những sơ hở hay thất bại trong tính tình hoặc trong cách cư xử, thì đã vội bỏ niềm tin. Ta nên nhớ rằng thánh tính chỉ có thể đến từ Chúa. Ta bắt chước người trong bước đầu, nhưng sau đó phải học về Chúa cho thâm sâu để bắt chước Chúa. Bắt chước Chúa trong gương hy sinh, yêu thương, trong nếp sống thánh khiết, chân thật. Đây cũng là một bước tiến trong đời theo Chúa. Phao-lô viết tiếp theo, lấy sự vui vẻ của Thánh Linh mà tiếp nhận đạo giữa lúc nhiều sự khốn khó. Đây là thái độ của người tiếp nhận tin mừng cứu chuộc của Chúa. Tiếp nhận đạo như tiếp nhận món quà quý với lòng khát khao và được thỏa mãn. Nhưng hoàn cảnh tiếp nhận không đơn giản. Vì những người này đang sống giữa nhiều sự khốn khó, làm sao có thể tiếp nhận đạo Chúa một cách phấn khởi, trong khi đang gặp nhiều áp lực và chịu khổ sở? Câu này còn có thêm, sự vui vẻ của Thánh Linh. Niềm vui từ nơi Thánh Linh ban cho, không phải là nụ cười trong chốc lát, nhưng là an bình sâu kín trong tâm linh. An bình vì biết rằng khốn khó chỉ là tạm, nhưng Chúa thuộc về ta và ta thuộc về Chúa mãi mãi. Dĩ nhiên là không ai vui trong cảnh khốn khó và nhiều áp lực được. Nhưng chính trong các cảnh này, nếu ta nhìn lên Chúa và thấy Chúa là nơi an nghỉ cho tâm hồn mình, thì ta sẽ được an tâm và trao tất cả cho Chúa. Đây là cách tiếp nhận Chúa hữu hiệu hơn cả, vì lúc đó Chúa trở thành lẽ sống cho ta. Ý thức được như thế, ta sẽ thấy ánh sáng lóe lên trong đời mình và khốn khó đã trở thành cơ hội. Nhưng khốn khó của người Tê-sa-lô-ni-ca hồi ấy là gì? Phao-lô không nói rõ, nhưng qua lịch sử ta biết rằng những người tin Chúa gặp nhiều khó khăn. Các tín hữu phải từ bỏ tôn giáo và các thói tục thờ cúng của họ. Nhiều người bị mất các quyền lợi trong cộng đồng tôn giáo và bị xã hội cũng như gia đình chỉ trích phê bình, gây nhiều khó khăn, có khi còn bị vu cáo, loại bỏ, tù tội về những việc họ chẳng hề làm. Chắc chắn không phải chỉ 2.000 năm trước người tin Chúa mới chịu khốn khó như vậy. Nhưng ngay hiện tại, một số thính giả của Đài Nguồn Sống cũng đang kinh nghiệm các sức ép tương tự. Ngoài quyền năng của Thánh Linh, chúng ta không thể nào sống với các khó khăn của mình trong niềm an tĩnh được. Sau cùng, chúng tôi nói đến khuôn mẫu của tin mừng. Phaolô viết tiếp, đến nỗi anh em trở nên gương tốt cho hết thảy tín đồ ở xứ Macedon và xứ Achai. Gương tức là khuôn mẫu. Trong nguyên văn, tupon có nghĩa là dấu của búa đập trên gỗ hoặc đồng, về sau mang nghĩa dấu ấn và sau cùng là khuôn mẫu. Anh em trở thành khuôn mẫu, trong nguyên văn là một khuôn mẫu. Như thế, mỗi người tin Chúa bắt chước Phao-lô và bắt chước Chúa, nhưng họp chung lại làm hội thánh, họ trở thành một khuôn mẫu cho tất cả những người tin Chúa tại Hy Lạp. Hội thánh là một cộng đoàn làm khuôn mẫu cho xã hội. Hội thánh phải có tình thương, tha thứ và hòa hợp. Vì nếu không, làm sao được gọi là hội của các người thánh được? Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong chúng ta và khiến chúng ta trở thành khuôn mẫu. Chúng ta đối đãi với nhau và với nhu cầu của nhau theo một kiểu duy nhất. Nếu thế, chúng ta mới làm gương cho người khác noi theo được. Chúng ta không có quyền lựa chọn đối diện với hoàn cảnh khó khăn hay áp lực, nhưng nếu quyền năng của Chúa thể hiện trong cuộc đời chúng ta bắt chước Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta sẽ sống trong mọi hoàn cảnh với niềm an tĩnh. Chúng ta sống được như thế là tạo gương mẫu cho mọi người xung quanh mình. Nên nhớ rằng mỗi chúng ta là nhân chứng của Chúa, có nghĩa là một khuôn mẫu cho nhiều người bắt chước. Chúng ta có sống như thế hay không? Huyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn mỗi ngày, cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác.
Khỏi gian ác
vì ngôi nước, uy quyền, vinh hiển đều thuộc nơi Cha, đời đời vô cùng. Amen. Vì ngôi nước, uy quyền, vinh hiển đều thuộc nơi Cha, đời đời vô cùng. Amen.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thờ phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.